Những cửa ô. Năm 1888, tháng 10, vua Đồng Khánh nhà Nguyễn cắt đất Hà Nội cho Pháp, gọi là nhượng địa. Từ năm 1802, Hà Nội đã không còn là thủ đô, nhưng mọi hoạt động vẫn như nền nếp ngày trước, nơi đô hội phồn thịnh nhất nước. Có nhiều đường cái quan qua thành phố, đường Huế bây giờ, vào kinh đô Phú Xuân, bên kia sông Cái, xuống Hải Đông, ra Yên Tử, cửa ngõ biển Đông Bắc, đường lên Sơn, Hưng, Tuyên, phên Dậu mạn ngược thủ phủ trấn ở Hưng Hóa. Mọi đường thập đạo đều qua các đầu ô, mỗi ô một cửa canh gác nghiêm ngặt, ngày nay còn lại di tích mỗi một tòa cổng chòi gác ô quan trường. Trông mà tưởng tượng một vùng doanh trại đã cảm thấy uy nghi xưa. Mỗi ô trong thành phân định ranh giới một khu dân cư và đường phố, kẻ chợ buôn bán sầm uất, cửa ô lại có điếm canh và có cổng ngăn các phố hàng đào, hàng ngang, hàng giấy, vân vân. Bên ngoài các đầu ô đắp bờ tường và cổng chốt như chốt nghệ. Ở Sơn Tây, cổng Tỉnh ở Nam Định, cổng Rong ở Hà Nội. Từ Sơn Tây xuống Hà Nội, qua các trường võ và võ miếu ở Giảng Võ. Hàng năm thi võ như thi văn, lấy đỗ các quan cử nhân võ, tiến sĩ võ, phó bảng võ, vân vân. Thời tôi biết thì không còn thi văn, thi võ quan ta nữa, nhưng Hà Nội còn sinh thời cụ Cử Tốn, người thi võ khoa sau cùng đỗ cử nhân. Nay thì chỉ còn những cái tên Giảng Võ, võ miếu, nhưng đã mò được ở đầm hồ vùng ấy, những cái Thùng Lùng, Thiết Lĩnh, Giao Bày. Ra ngoài ô Kim Mã đã là rặng lau chi chít lau lách mờ mịt khói xương. Cũng chẳng lạ, ở đền Voi Phục ở trại Kho Than ngày nay còn những rặng nứa. Ở đầu làng Nghĩa Đô có rừng Ông Cụ, làng Hái Củi vẫn tên là Trích Xài và rừng Gia Lâm bên kia sông. Không còn nữa, nhưng những cái tên vẫn thế, nói rằng xưa kia đồng rừng quanh ta. Đền Voi Phục ở làng Thủ Lệ có tên nôm ấy, vì hai bên cổng đắp hai con voi bằng vôi cát. Đền Voi Phục có đôi voi đá thật phủ phục trước cổng đền thì ở đường Thụy Khuê. Người Pháp chảnh mảng lịch sử và tín ngưỡng phong tục Việt Nam một cách cố ý. Họ đã không cần phân biệt thế nào là đền chùa. Trước cổng đền Voi Phục ở Thủ Lệ bấy giờ cắm một cái cột xi măng đắp nổi dòng chữ Chùa Ban Ni. Chỉ vì ở chỗ ấy, quan ba Ban Ni đã ăn một phát đạn toi mạng. Thế là đổi văng mạng tên cái đền của người ta ra tên chùa kỷ niệm. Cái mả đặt chỗ quan ba Francis Garnier chết trận cùng ngày với Ban Ni bị chặt đầu sáng sớm 21 tháng 12 năm 1873 cũng gần đấy, cạnh cái nhà thờ họ Đạo sôi đỗ gần cổng đài truyền hình Việt Nam ngày nay. Ngoài phủ lỵ Hoài Đức, bây giờ thuộc quận Cầu Giấy, có một khu đất xưa dân làng gọi là Mả Ông Năm. Quan Tư Henri Rivière chết trận ở đấy ngày 19 tháng 5 năm 1883, 10 năm sau cái chết của Garnier và Ban Ni. Người Pháp cũng xây một cái mộ giả, những cây bàng quanh mộ, con đường sỏi bao bọc phiến đá thành mộ cao như cái sập gỗ. Ở giữa tạc một mặt người bằng đồng, ngửa lên trời, trông ngang thấy cái mũi lõ nhọn nhấp nhô. Năm hòa bình lập lại 1954, Mả Ông Năm đã bị hủy từ tiêu thổ kháng chiến, nhưng vẫn còn phiến đá to ở trước cửa nhà bưu điện huyện. Bà hàng nước bày khay chén, cái đèn con và ống điếu cày lên đấy thay mặt bàn. Bây giờ đi qua vẫn còn tảng đá sứt sẹo, có lẽ vì to và nặng quá chưa ai khiêng đi nung vôi được. Nhưng tảng đá cũng đã bị các tường nhà lấn xây quanh, không trông thấy tảng đá Mả Ông Năm nữa. Từ Sơn Tây xuống, các làng đầu ô vừa làm ruộng vừa làm nghề. Không phải ruộng chỉ trồng lúa mà còn rau màu, luống hoa huệ, con người và đồng ruộng quanh kẻ chợ không thuần nông. Nhiều nghề biến đổi theo thời và có các nghề mới thêm ra. Làng Lai Xá nhiều thợ ảnh, vì ông Khánh Ký chủ hiệu ảnh to ở Hà Nội là người làng Lai. Ông đã sang học nghề chụp ảnh bên Tây về mở hiệu, kéo con cháu ra làm. Bây giờ đi qua Lai Xá, cái phố xếp bên đường còn những ngôi nhà hai tầng xưa kia đã khang trang. Ở các tỉnh, hiệu ảnh của người Lai Xá hay có chữ Lai. cũng như cơm tám giò chả ước lễ hàng quán thường đặt tên tân lễ, tân ước, vân vân. Vùng canh, diễn, trôi, gối, trồng hoa huệ và các thứ rau nhập nội, su hào, cải bắp, hoa lơ, cần tây, su su, đậu Hà Lan, làng Thủ Lệ chuyên thầu giặt quần áo, khăn bàn, trải giường các khách sạn, nhà thương, công sở. Các làng noi may quần áo nhà binh. Có lẽ những tay khéo may cắt đã truyền nghề từ ngày ấy, cho nên bây giờ áo phông, áo bay, nhái của cổ nhuế đẹp hơn áo thật của Mỹ. Tranh Tết làng canh đã mai một hẳn. Các làng giấy, làng cót không làm giấy nữa. Thôn Phú Mỹ có thể hát ả đào không ai còn nhớ. Chỉ có dăm nhà ở kẻ cót còn làm tăm hương. Ngày nắng phơi từng nắm chân hương trong cái nong trên bụi cúc tần ven sông Tô Lịch. Làng phố đô làm bún, nhưng không bún lá, bún cối, bây giờ chỉ làm bún rối. Thứ bún tạp mà dòng bột cứ thả xuống loằng ngoằng rối loạn đỡ mất công nhất. Ai muốn hoài cổ xơi bún con, bún lá thì phải đặt thừa. Những làng nghề đã vào ca dao. Con gái kẻ cót buôn dăm buôn xề, trai làng nghề dệt cười kéo hoa, vân vân. Các nghề giấy, nghề lĩnh chỉ còn trong câu chuyện kể lại. Cốm vòng vẫn còn, nhưng bánh cốm không lót lá chuối mà bọc giấy bóng, vừa tan mùi cốm thơm vừa chóng thiêu. Cũng như cốm rời, không thể gói giấy báo mà phải bọc lá sen mới giữ được mùi cốm và cốm mềm lâu. Chớ nhầm cả dốc phố Hàng Than làm nghề bánh cốm, mà dốc Hàng Than ngày trước chỉ có một hàng bánh cốm Nguyên Ninh. Bây giờ nhiều hiệu cứ mập mờ bánh cốm dốc Hàng Than. Như bây giờ đi trong thành phố đếm ít nhất cũng 5-7 quán phở Thìn bờ hồ. Hỏi đều nói là con cháu ông Thìn. Các cậu, các cô ấy có thể nói thật, nhưng không phải ông Thìn bờ hồ nổi tiếng vì phở ngon. Bây giờ quán phở của con ông bà Thìn vẫn nguyên chỗ hàng dầu, khác đâu các quán phở trên cầu gỗ, mà Thìn bờ hồ đã được tiếng trước nhất. Vì giữa những khi Mỹ ném bom trung tâm thành phố, khắp Hà Nội chỉ có mỗi quán ông Thìn bán đến quá nửa đêm. Ở đâu ai thèm phở đêm đều phải vượt còi báo động đến. Ông Thìn vẫn điềm nhiên tay bốc bánh, miệng pha trò ví von vằn vèo. Cũng ít người để ý có cốm vòng, còn cốm lủ. Cốm vòng vẫn làm bằng hạt nếp non cánh đồng mai dịch. Năm trước, có bạn cho tôi một gói bỏng cốm, nói rằng cốm lủ. Thế ra cốm lủ vẫn còn. Cốm lủ trẻ con ăn nhiều hay ngứa mép, không biết vì cốm bọc lá giấy hay vì cốm hạt thô. Cốm lủ không bằng cốm vòng, cốm lủ phơi trắng hạt để nấu chè và rang làm bỏng cốm. Đấy là quang cảnh quanh phía Tây Bắc vào ô Cầu Giấy xuống kẻ chợ. Đường phía Nam đến đuôi cá rẽ đôi, tay phải sang ô Cầu Dền, tay trái lên ô Đồng Lầm. Ở ven hồ, những người làng Đồng Lầm gốc dưới Nam tới trú ngụ thành làng nhuộm vải nâu non. Đường cái quan từ kinh đô Huế ra chạy vào trong thành, nơi doanh trại đồn ải của Pháp và các quan trấn thủ Hà Nội. Trạm công văn thì tạt vào Hà Mai qua 36 phố phường. Lính chạy ngựa về qua đấy, vào trạm Hà Trung nghỉ ở ngoài phường phố vui chơi đất kẻ chợ đã rồi mới vào thành. Bây giờ qua chợ Mơ, không nhận ra quãng nào ở Vạn Thái ngày trước có nhà hát ả đào, bởi vì nhà cửa san sát lên tận chỗ còn có tên là Trại Găng. Trại Găng xưa vắng vẻ, chỉ có một ngôi nhà hai tầng bỏ hoang giữa một vườn cỏ lưa thưa, mấy cây găng tây lá lăn tăn như lá me, không phải bờ rào găng ta như ở làng quê. Nghe nói cái nhà ấy khi mới làm xong có người chết treo cổ lên xà nhà, bị suối quẩy, người ta không ở mà nhà thành buồng cho thuê chứ gái điếm. Ngoài vườn găng thì nhốt ngựa nhà đòn đám ma. Thành phố tựa sườn vào sông cái, nhưng con sông lớn quanh năm một mình quằn quại bên lở bên bồi, không giống các sông phía Nam, sông Hương, sông Ba lặng im ven bờ lau lách rủ la đà mặt sóng. Đồng đất phía Tây Bắc thành phố như bán sơn địa, nhưng phía Nam ruộng trầm và đầm hồ bát ngát. Những người bán cá rô, cá trê tắt được, đơm được ở đầm Xét, đầm Mực, đầm Linh Đường cứ chiều chiều đội cả chũm, cả lờ lên chợ hôm. Nếu đến muộn gặp hôm đuổi chợ, lại dạt cả về chợ đuổi, bán quáng quàng cho xong. Mùa lúa chín, làng mạc như lút thấp xuống dưới bóng nước ruộng lúa vàng, vùng thấp Nam Hà Nội, nối với rốn nước Chiêm Trũng mênh mang Ứng Hòa, Phú Xuyên xuống Phủ Lý, Hà Nam. Đi từ phía Nam lên, không thấy thành phố. Hàng quán dọc đường cũng rải rác như không phải đường vào nơi đô hội. Quán nước chè tươi, trồng bánh dày nhân đậu mỡ, bánh mật, bánh bột lọc quán gánh. Người qua lại nghỉ chân, ngồi ghé xuống cái bờ đất trên úp mảnh vầu đã lên nước nhẵn thín. Gió đồng rào rạt lùa vào hốc vách đầu hồi, cả cái nhà lều như hú lên, trông ra thấy đàn bồ nông về đậu trắng dưới đồng sâu. Nửa đêm còn nghe tiếng quác quác rời rạc qua, những con giang, con sếu, chú đông bay suốt ngày đêm từ phương Bắc xuống. Cảm tưởng không phải đã vào tới ngã tư Trung Hiền rồi kẻ chợ đây kia, mà vẫn còn lặn lội giữa đồng chiêm trắng nước. Đến những năm về sau, từ cầu rẽ lên mới lô nhô mấy cái lò nung bát Nguyễn Bá Chính, những cái bát chiết yêu để đong canh và bát ăn cơm người ta quen gọi là bát ông thiếu, khác bát đàn thô kệch và bát móng cái dễ vỡ. Quan tổng đốc Hà Đông bấy giờ được phong hàm thái tử thiếu, bảo vốn xính đồ thủ công, đến khi Nguyễn Bá Chính mở lò bát, cái tên quan cách vẫn được dân gian gọi gọn là bát ông thiếu. Rồi nhà máy rượu Vạn Vân của ông Đoàn Vạn Vân, nhà rượu Phong Ten, đã nới độc quyền nấu rượu ở Đông Dương. Nhà Vạn Vân, nhà Văn Điển mở nhà máy rượu đóng thuế. Người ta đồn những nhà máy này chỉ đốt rơm cho ống khói khói lên, làm như đương chạy điện mấy nồi súp dê. Kỳ tình họ đi mua rượu lậu trong các làng quanh đấy, ở Chuôn Tre, ở Cháy, ở Đồng Quan, ở Làng Mai, những nơi nấu rượu lậu có tiếng, rồi đem về đóng chai, dán nhãn hiệu. Mặc dù Tây Đoan vẫn ráo riết lùng bắt rượu, phạt tiền phạt tù, nhưng làng nước vẫn nấu, vẫn uống rượu chui mà bây giờ gọi là rượu ngang. Đường phía Nam lên bằng phẳng âm thầm giữa các lũy tre và đầm nước, nhưng các làng làm ruộng đều có nghề phụ lúc nông nhàn, nấu rượu, làm tương, thợ mộc, thợ xẻ, thợ tiện, đan quạt, nặn nồi, vân vân. Ở Nhị Khê, tên nôm là làng Dũi, từ xa xưa lẫy lừng danh nhân Nguyễn Trãi và thời cận đại, các nhà nho liệt sĩ Lương Văn Can, Lương Ngọc Quyến, làng Nhị Khê còn nổi tiếng nghề tiện. Mọi vật dụng bằng gỗ mít hàng ngày từ quê ra tỉnh, đọi đèn, cây nến, mâm bồng, đế bát hương, mâm gỗ, bát điếu, đũa sơn, lồng oản, đấu đong gạo đều do tay người thợ tiện Nhị Khê. Nghề tiện làng Dũi còn được người làng đem đi khắp nước Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn, vân vân. Ngoài kẻ chợ có cả một phố làm nghề tiện gọi là phố hàng tiện. Ở cửa hàng, người thợ đứng bào đạp bàn xoay, được hàng thì bày bán ngay trước cửa gian nhà nông lòng. Mọi người làm cũng ăn ngủ ngay đấy. Phố hàng tiện trên đầu phố Hàng Gai, năm 1946 quân Pháp đánh vào khu phố, đã phá mất phố hàng tiện và một bên phố hàng gai bị san bằng. Phố hàng tiện bây giờ thành đường cái. Đoàn tàu hỏa đêm xuôi về Nam, rời ga Hàng Cỏ qua ô Đồng Lầm, lướt ra giữa hai bên hồ Ba Mẫu, hồ Bảy Mẫu, còi tàu chào Hà Nội rút một hồi còi dài. Trong hai bên đường, tưởng như đã đương vào vùng chiêm chan chứa đồng nước. Con đường thập đạo phong quang vào cửa Nam, nhưng các làng quanh hồ Tây vào kẻ chợ chỉ là đường ven thành, đường tắt của những phường làm các nghề hàng ngày đi chợ nơi đô hội từ thời truyền thuyết người bán dầu ở cáo, vân vân. Những con đường đất nho nhỏ vào chợ Cầu Đông, chợ Tơ, Hàng Đào, miếu thờ ông Dầu bà Dầu ở ngã ba chợ Bưởi, vợ chồng Võ Phục ngụ phường Tây Quả, tức là Xuân Tảo, ngày ngày quẩy dầu thắp vào bán trong kẻ chợ. Tích xưa kể rằng đi đến ngã ba sông Thiên Phù bị quân quan giữ lại rồi ném xuống sông, để ứng vào điềm đã bói ra là đổi mạng người để chữa bệnh mắt cho nhà vua. Thế là Hiển Thánh, người bản địa, lập đền thờ ông Dầu bà Dầu, bây giờ trong làng Yên Thái vẫn còn dòng họ Vũ. Thành Đại La cao ngất bên ngã ba sông, sau này nhà Nguyễn và người Pháp mới hạ tường thành thấp xuống làm đường trên. tức là Hoàng Hoa Thám, và đường dưới tức là Thụy Khuê như bây giờ. Hết chợ Bưởi đến chợ Giấy, cầu dài qua cống đỏ, lại ra Tha Ma và cánh đồng, sông Tô Lịch thông đến Hồ Tây qua cống đỏ. Ngày trước sông Tô Lịch có tên là sông chảy ngược bởi chỗ nhánh sông này. Nguyên vì đến mùa mưa, nước lên to chảy vào hồ, tới mùa cạn, nước trong hồ lại đổ ra. Sông Tô Lịch phía đông thành là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía bắc thành vào cửa cống thôn Hương Bài. Chuyển sang phía tây đến xã Nghĩa Đô Đông, huyện Từ Liêm, vào các tổng huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm vào sông Nhuệ. Đại Nam Nhất Thống Chí. Chỗ cống thôn Hương Bài ấy là cửa Hà Khẩu thế kỷ trước. Về sau, cửa sông bị cắt vùi, thuyền bè không vào bến được. Năm 1889, tòa thị chính thành phố lấp hẳn cửa sông. Dòng sông còn lại trong thành hóa ra cái cống nước thải, chảy ngầm dưới đường các phố hàng lược, cửa bắc, vườn sở ươm cây đầu làng Thụy. Đến đấy, con sông ra lộ Thiên chảy qua làng Thụy về vùng Bưởi, như sách Đại Nam đã ghi. Nhánh sông Hồng này xưa kia trên bến dưới thuyền, không thể tưởng tượng được bao nhiêu năm sau lại là cái cống nước lầy lội, hôi thối, tối đến, muỗi bay ra như rắc chấu vào các làng hai bên bờ. Vùng Bưởi ra kẻ chợ là đường tắt nên không có cửa ô. Có cái cổng rong cuối làng Thụy chỉ như cổng phường trong kẻ chợ. Chiều đến, tuần phiên kéo những cành rong lấp lối đi lại. Rồi thành phố mở dần ra vùng hoang vu này, vườn bách thảo, vườn bách thú, vườn sở ươm cây, nơi cấy hoa và ươm cây giống trồng các đường phố, công sở và công viên, lại mọc lên các nhà máy. Dưới làng Thụy, sở xe điện, nhà máy giặt, nhà máy thuộc gia. Ở đường trên, nhà máy bia, bãi quần ngựa, trường nữ học công giáo La Cọc Đơ, trường thần học bên Liễu Giai mà thường gọi nhầm là nhà thờ Liễu Giai. Thời kỳ này bắt đầu có đường xe điện Bưởi, bờ hồ, dài 6 cây số. Các làng trên kẻ cáo, kẻ giàn, trong kẻ noi ra kẻ Bưởi, nô nức lên tàu điện ra xem kẻ chợ. Phố và làng. Nhà Nguyễn Định Đô ở Phú Xuân năm 1802, Thăng Long bị đổi tên, bị triệt cho mất thế phong thủy đế vương, nhưng cứ tự nhiên nơi chốn ấy vẫn là trung tâm của đất Phát Tích. Rồi lại ngược đời, đến khi mất nước, các cơ quan cai trị ba nước ở Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia của người Pháp đã đặt ở Hà Nội, và Hà Nội thành thủ đô của Đông Dương. Những khu phố cổ, kẻ chợ, khu phố cũ xây dựng thời thuộc Pháp vẫn tồn tại, lại thêm những ghi dấu thời gian của lịch sử sang trang. Kích thước Hà Nội thuở ấy bé nhỏ, lên đầu đê Yên Phủ đã ra tỉnh Hà Đông, bãi giữa dưới gầm cầu Long Biên thuộc Bắc Ninh, hết phố Huế là địa phận huyện Hoàn Long Hà Đông, cho nên người Pháp không gọi phố mà là đường. Đường Huế, đường là những phố đi ra ngoại địa giới thành phố, như đường Huế và đường Hàng Lọng trước cửa ga Hàng Cỏ. Sau năm 1884, các triều vua Nguyễn cống dần thêm đất về Hà Nội cho Pháp. Hà Nội thuộc Pháp diện tích 12 km², dân số 20 vạn khẩu, tính tới năm 1939. Bộ máy cai trị khác các tỉnh, tuy vẫn rất riêng, nhưng người Pháp khôn khéo dựa trên phong tục, tập quán làm như không khác. Danh lam, thắng cảnh, đền chùa, đình miếu, như mọi nơi có các kỳ sóc vọng, đều đèn nhang, cúng bái, khách thập phương vãng cảnh. Chẳng khác trong làng, tuy vậy, ở trong phố không được hội họp hàng phe, hàng giáp, mổ trâu, mổ bò, tế lễ linh đình, không có rước sách, vui chèo hát như ở làng quê. Theo luật Tây, họp hay tụ tập đến 5 người đã phải xin phép trước. Không có tổng đốc, tuần phủ, tri huyện, ông bố, ông thương các hàng quan tỉnh, mà đứng đầu thành phố là quan đốc lý người Pháp. Các quan phụ trách chuyên môn, kho bạc, bưu điện, trường học, thậm chí sở vệ sinh, sở trồng cây trồng hoa đều là Pháp. Hồ Thiền Cuông, có người đến bây giờ còn gọi nhầm là Hồ Ha Le. Ha Le là tên một đốc lý Pháp được đặt cho hồ. trường tiểu học. Các đốc học cũng là người Pháp. Đến năm 1933, tôi đương học lớp 3 tiểu học. Nhà giáo Trần Trọng Kim là người An Nam đầu tiên được bổ đốc học các trường tiểu học ở Hà Nội. Những việc trị an như buôn lậu, trộm cướp và việc chính trị liên quan đến nhiều địa phương do Sở Liêm Phóng Bắc Kỳ cai quản cả 24 tỉnh Bắc Kỳ. Cảnh sát Hà Nội chỉ chuyên trách coi trật tự tại chỗ. Có hai bốt cảnh sát chính ở hàng trống và hàng đậu và một số đồn phụ ở đầu Ô Quan Thánh, Yên Phụ, Bạch Mai. Tây đứng đầu đội xếp gọi là ông Cẩm. Tiếng lóng gọi đội xếp là cớm. Cớm Tây, cớm ta. Đội xếp các bốt đạp xe tuần đường phố luân phiên suốt ngày suốt đêm. Cho nên mấy tay đội xếp Minder, Mintoa thành cua rơ xe đạp trong tiểu thuyết Hoạt Kê, Số Đỏ, Vũ Trọng Phụng đã dựa vào cơ sở thực tế này. Cái gì khác mắt bị lôi thôi ngay, vỉa hè cống rãnh trước cửa rác rưởi phạt tiền, khơi quần áo trước nhà phạt, chửi nhau, đánh nhau, xe đạp không phanh, không đèn, giải về bốt, ỉa đái ngoài đường, phạt. Cũng lạ, cả thành phố không có nhà vệ sinh công cộng mà gốc cây, góc tường không có cứt đái, những cây me, cây xấu thì nhà thầu đã thuê tiền đội xếp trông giữ từ khi quả mới nhú nhú. Các cửa hàng, cửa hiệu, các quầy ở chợ đóng thuế môn bài cả năm. Gánh phở, cháo gà bán ban đêm, đút tiền đội xếp thì được đứng một chỗ khuất góc đường. Các hàng rau, hàng hoa cúng, thúng giò chả ở ngoài thành vào. Các trạm thuế đầu ô dán cái tem thuê ngày lên đòn gánh, lên thúng, lên nón. Bây giờ vẫn còn một cái nhà trạm thuế ngày ấy ở đầu dốc Ngọc Hà. Những người đóng thuế ngày phải gánh hàng đi rong, không được ngồi một chỗ. Có lẽ nghĩa chữ hàng rong bởi cả ngày cả buổi phải đi rong như thế. Mọi việc thuế má, kiện cáo, đơn từ, khai sinh, khai tử, giá thú, đất cát đều lên thẳng các phòng giấy trên tòa đốc lý. Chính quyền thành phố chỉ có một cấp. Những ông hộ phố toàn thành cũng gọi là trưởng phố, không có bộ máy làm việc, không hết ra lửa như chánh tổng, lý trưởng trong làng. Hộ phố được đặt ra như trưởng thôn, lại cũng như thằng mõ để các quan Tây ngồi trên sai bảo. Ở cửa đông có một nhà bách hóa của Nhật, lan can gác đắp xi măng, tên nhà hàng Sumanaki. Trên tường kẻ số năm xây 1892. Cái nhà này mới bị phá dỡ năm trước. Đầu phố Bà Triệu gần bầu hồ, cạnh thư viện Hà Nội, có ngôi nhà một tầng. Nhà ở chia từng phòng, không phải công sở hay biệt thự. Trên tường trước mặt nhà đắp nổi năm xây 1890. Nhà này mới bị dỡ giữa năm 1997. Rải rác trong thành phố còn nhiều vết tích năm tháng như thế. Kiến trúc Hà Nội cũng là hình ảnh biến đổi từng trang đời thành phố. Mấy phố trung tâm, Tràng Tiền, Hàng Khay, mép vỉa hè đều đẽo bằng đá tảng. Đấy là những tảng đá được lấy từ núi Chùa Trầm, Chùa Thầy Về, lát và bọc những bờ hè, vỉa hè đầu tiên của Hà Nội. Bấy giờ còn hiếm xi măng, cốt sắt. Đi một vòng hồ Hoàn Kiếm, xem tháp Hòa Phong, tháp Rùa, tượng Vua Lê, lên cột cờ, thành cửa Bắc, Ô Quan Trường, những nhà cửa, dinh lũy đều như vẽ ra bộ mặt thành phố qua các đời pha trộn. Những nét phảng phất của tôn giáo, tháp Hòa Phong đạo Phật, đại thừa lẫn tiểu thừa, tháp Rùa tương tự ô cửa nhà thờ đạo Thiên Chúa, tượng Vua Lê mũ bình thiên thời Nguyễn. Có người viết báo rằng tượng Vua Lê đặt ở đây có ý thâm thúy đang đối với tượng toàn quyền Bôn Be, chỗ vườn hoa cạnh nhà bưu điện. Đoán thế có đúng hay không? Chỉ biết Quan Khâm Sai Đại Thần Hoàng Cao Khải là người tổ chức quyên và hưng công tượng Vua Lê. Không phải Hà Nội chỉ độc đáo bởi 36 phố phường xưa cũ, mà một thế kỷ trở lại đây, thành phố dần dần được bồi đắp thêm. Cho nên phải kể là độc đáo thì cần gìn giữ cả những vùng gọi là khu phố cũ bao quanh vùng phố cổ. Những phố Điện Biên, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt ngày nay, trước kia gọi là Đại Lộ. Đôi bên song song vỉa hè, những hàng cây xấu, cây nhội, cây đa lông, cây long não giao cành sang nhau thành những đại lộ thông cù. Những ngôi biệt thự hai tầng trên một tầng lửng, xây đá hộc giữa khu vườn cây và hoa mà người ta bảo Kiểu nhà và vườn ấy hệt nhà cửa các thành phố Pháp và châu Âu thế kỷ trước, bây giờ chỉ còn thấy ở Hà Nội. Ngay trong các phố ở khu phố cổ cũng có những dãy nhà hai tầng không ban công. Các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến cũng là nhà kiểu Pháp thế kỷ trước. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, sắt thép bên Pháp không trở sang được, người ta xoay ra làm nhà kiểu cổ. Thực thế chứ không bận gì đến những báo chí hô hào phục cổ. Ở dốc Ngọc Hà, ở phố Nguyễn Du còn những ngôi nhà tường dày, mái ong. Có người nhầm là thuyết Đại Đông Á của Nhật đem tinh thần phục cổ vào kiến trúc thành phố. Không phải, làm nhà như thế ít phải dùng xi măng, cốt thép vậy thôi. Ở các phố quanh khu phố cổ thường là nhà riêng của các nhà chức trách, nhà buôn, chủ đồn điền người Pháp, các quan tổng đốc, quan tuần phủ đầu tỉnh các nơi về tậu nhà làm nhà ở Hà Nội. Khu phố cũ gồm một vùng to rộng, không phải chỉ là các nhà biệt thự như trên. Các dãy phố phía nam chợ Hôm, từ Trần Xuân Soạn sang Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân đến vùng chợ Đuổi. Trong các phố ấy, nhà của những thầy thông, thầy phán làm việc ở công sở, đôi khi là nhà các nhà buôn giàu có trên hàng ngang, hàng đào. Nhà một tầng lợp ngói tây, tựa tựa nhau, bên nách có một cửa ngách, có chiếc xe nhà ra vào và cho phu đổi thùng đêm vào buồng xí lấy phân. Năm 1954, trở về Hà Nội, tôi ở gần hồ Thiền Cuông, trần nhà còn những móc sắt để mắc quạt kéo. Thời ấy các nhà người An Nam chưa mấy nhà có điện, nước máy. Trên cổng nhà nào cũng đắp một mẩu tường hình lá vả, giữa nổi hàng chữ năm làm nhà 1920, 1923, 1925, v.v. Đấy là phố xá của những người trung lưu. Khu phố cũ này đông nhà hơn các khu biệt thự. Lại còn một vùng dọc dài trong bãi sông Hồng, từ An Dương lên qua Nghĩa Dũng, Phúc Tân xuống Phà Đen. Ở đấy lúc nhúc những người cùng khổ, phu khuân vác, khu ly đẩy xe bò, xe cút kít, kéo xe tay, bọn đầu trộm đuôi cướp, những ổ gái điếm, ổ gá bạc. Dưới bãi khi ấy chưa có nhà gạch, hàng năm đến mùa lũ lụt, nước lên ngập cả tháng đến lưng đê, người ta chui rúc trong những túp lều tạm bợ, đôi khi nổi lên những trận gió cát cuốn bụi mù, bay tung cả lều lán tan tác xuống sông Hồng. Ngoại thành Hà Nội cũng như mọi nơi, mỗi làng có một cái đình. Làng có thể không có chùa, không có đền miếu, nhưng làng nào cũng có đình. Làng nghèo thì hai làng chung một đình. Nếu bây giờ không thấy làng có đình, ấy là cái đình đã bị phá. Quân Pháp đã triệt hạ cho quang đãng quanh đồn bốt, máy bay Mỹ ném bom, hay là đình thành sân phơi thóc khi buổi đầu lập hợp tác xã, hay là ta đã tiêu thổ kháng chiến trong kháng chiến chống Pháp. Đình thờ thần hoàng, người đi làm ăn xa cũng tụ hội lại làm đình thờ vọng thần hoàng làng. Các ngôi đình trong khu phố cổ ở Hà Nội hầu hết là đình thờ vọng. Những người tha hương vào khẩn đất phía nam, xuống tận Rạch Giá, Cà Mau, cũng mỗi xã đều có đình, hàng năm lễ tế kỳ yên trong tháng Giêng, tháng Bảy. Già trẻ họp nhau buổi tối tại đình, gọi là túc yết. Sáng hôm sau, áo mũ chiêng trống làm lễ chánh tế. Tế phẩm thường là trâu bò, lại có ca sướng, tùy lệ mỗi làng. Ra định thành thông chí. Thần hoàng được thờ thường là danh nhân trong lịch sử, từ truyền thuyết đến chính sử. Có khi thờ tổ nghề và thờ cả người chết bất đắc kỳ tử. Người ta tin ông thần hoàng thiêng liêng coi sóc mọi mặt trong làng. Ngôi đình thờ được dựng ở nơi cảnh đẹp theo phong thủy, có hướng sông hồ, tay long, tay hổ. Đình phong quang, ao đình nước sáng như gương, trồng sen, trên bờ có cây đa, cây muỗng cổ thụ, cảnh trí không âm u tĩnh mịch như đền, chùa. Có lẽ cái làng Việt Nam ra đời từ khi người Việt biết hội tụ lại thành bộ tộc. Những chức danh hương trưởng, xã trưởng, lý trưởng, mỗi thời gọi một khác, nhưng người đứng đầu trong làng thì có tên trong sử sách, gia phả, bia ký, hương ước đã lâu đời. Người Pháp chiếm Việt Nam đã nghiên cứu tổ chức bộ máy làng xã khá tinh vi, bắt chước nền nếp tương tự làng xóm cũ. Năm 1923, Phủ Thống sứ Bắc Kỳ ra một văn bản gọi là Nghị định về cải lương hương chính. phổ biến toàn quốc. Tuy ở Trung Kỳ và Nam Kỳ, tên gọi các người chức vị trong xã có khác, nhưng nội dung cũng tương tự như nhau. Cái guồng quản lý làng xã như làng tôi được cải lương bao gồm: 1. Các người chức việc thay bằng hội đồng tộc biểu, đại biểu các dòng họ trong làng. Đến năm 1927, lập lại hội đồng kỳ mục tồn tại cùng hội đồng tộc biểu. Tới năm 1941, sinh ra hội đồng kỳ hào, gộp cả hai hội đồng trên lại. Hội đồng lo mọi việc phạm vi làng, xã, có nơi đặt thành hương ước. Ở các hội đồng có chánh hương hội, phó hương hội, thư ký, thủ quỹ. Từ năm 1941, đại chức tiên chỉ, thứ chỉ. Tiên chỉ, thứ chỉ là những người có bằng sắc và quan lại người làng. Về chuyên môn có hộ lại, tức là sổ sách về sinh tử, giá thú, trưởng bạ, sổ sách về ruộng đất. Hai việc này ăn ngành dọc lên tỉnh. Chủ tế, vai chính trong đám tế. Thủ từ, giữ đình đền, được cắt lượt trong các cụ thượng thọ. Làng khá thì xây nhà hội đồng, làng nghèo, hội đồng họp ở đình. Thường thì sóc vọng, đầu tháng giữa tháng, người mõ làng được sai làm mâm xôi, con gà, vài chai rượu. Các cụ chia phần hoặc đánh chén còm ngay tại nơi họp. Người mõ chặt thịt gà khéo, hàng chục miếng phải lấy cái tăm sọc mà miếng nào cũng đủ thịt và da, như Ngô Tất Tố, một nhà nho đã từng ra tranh chân hương ẩm, đã viết rạch ròi trong phóng sự Việc Làng. 2. Hội đồng chỉ coi sóc việc trong làng, lên phủ, huyện, tỉnh hầu quan trên là việc của lý trưởng. Lý trưởng là người duy nhất đại diện chính quyền một xã. Chánh tổng coi chung hàng tổng, nhưng không rõ ràng quyền hành ở xã nào. Lý trưởng đảm nhiệm đốc thuế, thu thuế, phát thẻ thân, xử kiện nếu không phải đưa lên huyện và bắt phu, bắt lính. Hội đồng có triện hình bầu dục bằng gỗ. Lý trưởng được trên tỉnh phát triển chữ nhật bằng đồng. Lý trưởng và các ông hội đồng không có lương, nhưng bổng lộc thì không ai biết, không đếm được. Cùng làm việc với lý trưởng có phó lý, chuyên lo an ninh, tuần phòng. Dưới quyền phó lý có khán thủ, trương phiên, tuần tinh. Trai tráng đến 18 tuổi đóng thuế thân mà không có bằng sắc hoặc chân tư văn, gọi là bạch đinh, phải đi phu, đi tuần. Tôi cũng đã bị bắt đi phu hộ đê sông Hồng. Đến năm đỗ bằng tiểu học, u tôi làm mâm xôi con gà, đưa ra các cụ cúng ở Văn Chỉ, từ đấy được miễn phu phen tạp dịch. Tháng 8 năm 1945, đã xóa bỏ chính quyền do Pháp rồi do Nhật đặt ra. Ở mỗi xã khởi nghĩa, dân làng kéo vào nhà lý trưởng, tìm cho được cái triện đồng, dơ ra trước đám meeting cửa đình, coi như tịch thu đồng triện, đấy mới thật là giành được chính quyền. Người Pháp chẳng coi ra gì văn hóa làng xã mà biểu hiện là cái đình làng, nhưng họ xây dựng bộ máy từ lý trưởng, hương trưởng, xã trưởng đến các hội đồng tương tự cái cũ, khiến việc cai trị cho thích ứng